Thế bây giờ nói đến cái chuyện đạo, theo anh chị em thì có cái dấu hiệu nào để người ta nhận biết một người là theo đạo Công giáo? Hay các bạn trẻ, có cái dấu hiệu nào để các bạn biết là một người theo đạo Công giáo? Tôi nghe một số bạn xì xào và tôi đoán có thể là các bạn sẽ trả lời thế này. Đó là khi mà chúng ta yêu thương nhau. Bởi vì chính Chúa nói là người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Trả lời như vậy là 10 điểm rồi. Rất hay rồi. Nhưng mà đấy là bởi vì anh chị em là người Công giáo. Anh chị em biết Thánh Kinh, anh chị em biết lời Chúa, anh chị em mới trả lời như vậy chứ. Chứ còn giả như bây giờ đó, một người người ta ở ngoài giáo hội Công giáo thì làm thế nào để người ta nhận biết một người là theo đạo? Ở đấy tôi thấy có anh đưa cây thính giá liền. Rõ là như vậy thôi. Cái dấu hiệu cụ thể nhất đó là thấy một người làm dấu thánh giá. Các bạn trẻ nhớ không? Lúc mà mình coi đá bóng đó, mấy anh cầu thủ Nam Mỹ, mấy anh ấy vào sân cái là anh ấy làm dấu, thì mình biết là anh này có đạo rồi. Ra ngoài quán phở, ăn tắt phở, liếc nhìn sang bàn bên cạnh, thấy có cái chị ấy, trước khi chị ăn, chị làm dấu thánh giá. Chắc không phải Phật giáo, Công giáo đấy. Cho nên có một cái dấu hiệu rất là cụ thể vậy, là dấu thánh giá. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm cho nó nghiêm túc vào thì mới ra được. Tôi nói như thế là bởi vì tôi cứ nhớ hoài cái câu chuyện của cha Tiến Lộc, ông ấy kể. Đại khái đó là mấy nhà dòng khổ tu đó thì các thầy là thức sớm lắm, có khi là 3 giờ sáng đã phải ra nhà thờ để nguyện kinh rồi. Và các thầy thì đạo đức lắm, cho nên là trước khi bước vào nhà thờ đó thì ở cuối nhà thờ có bình nước phép, lấy tay dúng vào đấy làm dấu thánh giá rồi mới vào chỗ. Có cái anh thanh niên nó ở đâu, nó tới nó phá đám, nó lấy hết nước phép ra, nó đổ mực vào. Các thầy thì mặc áo trắng tinh, 3 giờ sáng lồm cồm dậy vào nhà thờ nguyện kinh. Ông nào cũng vui vẻ nhúng nước phép làm dấu, hóa ra tinh mực. Nhưng mà từ đó người ta mới khám phá ra cái điều này nó lý thú hơn, là không có vị nào đủ 4 dấu cả, có vị được có 2 dấu thôi, có vị được có 1. Lúc bây giờ thì dấu thánh giá là làm dấu theo cái kiểu đuổi ruồi. Và chính anh chị em và tôi cũng có những khi làm dấu thánh giá như đuổi ruồi, vèo cái là xong. Đi nhậu đã rồi, lăn lên giường ngủ, nhưng mà vẫn còn nhớ mình là người Công giáo, làm dấu thánh giá, vèo cái thế là ngủ. Dấu thánh giá mà làm cho nghiêm túc đó thì dấu đó gọi chúng ta về thập giá của Chúa Giêsu. Bởi vì chúng ta cùng với lời đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thì ta vẽ trên chính thân xác mình cây thánh giá nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Cho nên dấu thánh giá gọi chúng ta về với thập giá của Chúa Giêsu đây này. Và chính ở nơi thập giá này mà anh chị em và tôi phải đi tìm cái câu trả lời đạo là gì. Đạo là gì? Thế bây giờ anh chị em chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá, suy nghĩ xem đạo là cái gì. Dĩ nhiên nói đến đạo là phải nói đến Chúa rồi. Cụ thể nhất ở Việt Nam chúng ta đó, trong những văn bản chính thức của nhà nước cũng như là người ta viết ở trên báo chí đó, người ta đâu có gọi mình là Công giáo đâu, mà gọi là người theo đạo, đạo Thiên Chúa. Nói cho nó đúng ra thì đâu có cứ gì người Công giáo mới tin có Chúa. Rất nhiều người Việt Nam tin có Chúa, nhưng có thể người ta không gọi là Chúa mà người ta gọi là ông trời, người ta gọi là tạo hóa, người ta gọi là ông thiên. Nhưng mà thường là người ta nói về người Công giáo là người theo đạo Thiên Chúa. Vậy thì khi mà chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đó, thì anh chị em khám phá ra Thiên Chúa là ai. Ở trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Chúa là ai? Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Chúa là đấng toàn năng. Nói đến Chúa là phải nói đến quyền năng. Không có quyền năng thì làm sao mà tạo dựng được cả đất trời, cả muôn vật hữu hình và vô hình. Nói đến Chúa là phải nói đến quyền năng. Nhưng bây giờ tôi hỏi anh chị em này, khi anh chị em nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đó, thì quyền năng ở đâu? Quyền năng ở đâu? Quyền năng mà lại bị đóng đinh như vậy thì nghĩa là làm sao? Thánh Kinh kể rất rõ, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá thì những vị lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đứng ở dưới chân thập giá mà thách thức Chúa. Nếu quả thật ông là đấng Kitô đó, thì ông xuống khỏi thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tìm. Mà Chúa Giêsu xuống không nổi. Thiên Chúa gì mà kỳ cục vậy? Thiên Chúa gì mà để cho người ta đóng đinh mình vào thập giá mà xuống không nổi? Cho nên những người đóng đinh Chúa, người ta tin chắc rằng ông Giêsu này không phải là người của Thiên Chúa. Nếu ông ấy là người của Thiên Chúa thì Thiên Chúa phải giải thoát chứ. Mà hơn nữa, nếu ông ấy là Thiên Chúa thì ai làm sao mà có thể đóng đinh ông được? Đấy, bây giờ anh chị em trả lời cho tôi, quyền năng ở đâu? Quyền năng ở đâu khi mà nằm chết ở trên thập giá như vậy? Có khi mình quen quá rồi, mình không còn đặt câu hỏi đó nữa. Có một triết gia vô thần đã nói thế này nè: các anh các chị là những người Kitô hữu đó, các anh các chị không biết nhục, bởi vì các anh chị quỳ mà thờ lại một con người trần trụi ở trên thập giá như vậy mà không biết nhục. Ông mắng nhiếc chúng ta như vậy. Thế bây giờ mình phải trả lời sao? Tại sao mình tin? Anh chị em nhớ lại đi. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Trước khi nói đến toàn năng, chúng ta đã tuyên xưng Chúa là Cha. Và cái từ cha đó nó mang một âm hưởng của sự bao dung, của tình yêu thương, đúng không? Các người cha đang có mặt ở trong nhà thờ, trước khi cho ta tuyên xưng Chúa là đấng toàn năng thì ta đã gọi Chúa là cha. Và bây giờ cái hình ảnh người cha trong Kinh Tin Kính đó gợi cho tôi về một người cha mà trong bài đọc thứ nhất hôm nay anh chị em đã nghe, đó là tổ phụ Abraham. Nhưng mà anh chị em mới chỉ có nghe câu chuyện phần đầu, tức là Chúa gọi Abraham bỏ hết tất cả mọi sự mà lên đường đi đến một miền đất Chúa sẽ chỉ cho. Và Chúa hứa là Chúa sẽ làm cho Abraham trở thành cha của một dân tộc đông như sao trời và cát biển. Mà Abraham sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự lên đường, bởi vì ngài tin tưởng vào Chúa. Ấy thế mà trong thực tế, đợi mãi chả được một mụn con nào. Cha của một dân tộc đông như sao trời và cát biển mà đợi hết năm này qua năm khác không có mụn con, mà ông vẫn tin. Mà bà vợ ông thì sốt ruột quá rồi, cho nên là bà vợ ông ấy xúi bảo thôi lấy cô khác đi, tiện bà ấy có một cô đầy tớ gái đó, thế là bà ấy nhường cho để tổ phụ ăn nằm với lại cô hầu gái đó mà có con nối dõi tông đường. Ở đây không biết là có bà nào, có chị nào mà lại rộng rãi như thế không nhỉ? Và Sarah kể là bà ấy cũng rộng lượng thật đi chứ. Thế là tổ phụ Abraham vâng lời, ăn ở với cái cô tớ gái đó rồi sinh được một đứa con. Vậy mà Chúa vẫn không chịu. Chúa bảo đứa con này là đứa con theo tính toán xác thịt, chứ không phải là đứa con mà ta hứa ban. Tổ phụ Abraham lại chờ. Rồi cuối cùng, khi mà bà Sarah bà ấy đã già lắm rồi, Chúa cho sinh con. Bây giờ ta tưởng tượng đi, một người cha mà mãi cho đến cả gần trăm tuổi mới có một mụn con, thì bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hy vọng đổ dồn vào đứa con đó. Đứa con đó là chính mình. Vậy mà một ngày kia, Chúa nỡ lòng nào mà Chúa bảo Abraham hãy đem đứa con duy nhất đó lên trên núi mà sát tế và hiến dâng cho ta. Có khi chúng ta đọc cái câu chuyện này nó quen quá rồi, cho nên mình không còn cảm thấy nó khủng khiếp như thế nào. Chứ thú thật là khi tôi đọc cái câu chuyện này là tôi thấy Chúa ghê quá. Sao mà Chúa ác quá vậy, không biết. Người ta có mỗi một đứa con, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc của người ta đặt vào đó, mà Chúa nỡ lòng nào mà Chúa bảo phải hiến dâng cho Chúa. Sao mà Chúa ác dữ vậy? Mà lại không phải là một người khác, mà là yêu cầu chính Abraham cầm dao đâm chết con mình để dâng cho Chúa. Chúa sao mà kỳ cục vậy? Dạy người ta làm những cái chuyện nó nghịch luân thường đạo lý. Thế nhưng khi bình tâm đọc lại câu chuyện Kinh Thánh đó, mà đối chiếu, mà chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, tôi khám phá ra một ý nghĩa khác, thưa anh chị em. Abraham hiến dâng con mình cho Chúa, nhưng mà Thánh Kinh kể lại là khi ông cầm con dao dương cao để định đâm xuống đứa con, thì có thiên thần hiện đến nắm tay ông lại Và thôi được rồi, Chúa hiểu lòng của ngươi rồi. Thế là đứa con vẫn sống. Ông ấy vẫn có đứa con. Còn bây giờ anh chị em tưởng tượng coi, anh chị em nhớ lại coi, ở trên đồi Can Vê đó, khi người ta đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá đó, thì có bàn tay nào hiện đến để ngăn lại không? Khi người ta cầm lưỡi đồng mà đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu thấu tận trái tim đó, thì có bàn tay nào ngăn lại không? Hay là Thiên Chúa chấp nhận để trao ban một cách trọn vẹn người con duy nhất của Ngài là Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta? Cái câu chuyện của tổ phụ Abraham chỉ là hình bóng để nói trước về tình yêu, về sự hiến dâng mà chính Thiên Chúa ban tặng cho ta. Cho nên qua câu chuyện đó, ta trở về với lời tuyên xưng. Đúng rồi, Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nhưng sự toàn năng đấy không phải là sự toàn năng của những tên độc tài nắm quyền lực cho tay trong tay của mình để mà hủy diệt người khác. Nhưng sự toàn năng đó là sự toàn năng của một người cha, sự toàn năng của tình yêu. Và sự toàn năng đó được thể hiện trên thập giá của Chúa Giêsu, khi mà Thiên Chúa hiến ban trọn vẹn người con duy nhất của Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Đạo Kitô, đạo Công giáo là như thế. Nếu anh chị em đồng ý như vậy, thì tôi thấy lúc nãy anh chị em hát một bài hay lắm. Tôi mời anh chị em lấy bài hát đó ra cùng với ca đoàn, tất cả chúng ta hát lên như là một lời tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa là tình yêu.